thể dụ như là hư không. Mà hư không thì đó, như cái hư không trước mắt làm sao mà đoạn. Thường thường người ta hay bỏ cái thái, từ thái cực này đi qua một cái thái cực khác, đi kiếm, đi tìm. Bây giờ biểu đừng kiếm, đừng tìm, thì thay vì nó về lại cái chỗ trung dung ở giữa, khi kia nó lệch qua bên này, bây giờ lệch bên này, thay vì về chỗ trung dung ở giữa thì nó lệch hẳn qua phía bên này, bước qua đoạn luôn. Có thiền sư Thạch Thê là cháu của ngài Năm Tuyền, cũng là một vị thiền sư, thì một hôm thị giả mời đi tắm. Nước xà bông xong xuôi vô thỉnh, hòa thượng đi tắm. Sư mới bảo: đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa bợn, tắm làm gì? Đây là nói chuyện cái thân hay cái tâm, thưa đại chúng? Cái ông thị giả ổng chắp tay: thưa hòa thượng đi trước, con đem xà phòng tới sau. Cái ông thầy cười. Như vậy là thường á, mình cho vọng tưởng là thật, cho nên mình mới đặt cái vấn đề đoạn. Cũng như cái cô Tây trên đó, sáng cô thang, cô nói, hỏi cô ngồi thiền ra sao. Cô nói ngồi thì ngồi được, nhưng mà hết cái một cái đợt vọng tưởng này tới, mình nó chưa kịp qua nữa là đã một đợt vọng tưởng khác tới, mệt quá. Thì như vậy có phải là cô thấy cô có vật lộn với cái vọng tưởng không? Là có vọng tưởng thiệt, và cô phải phấn đấu, tranh đấu với nó. Như vậy là có đoạn không? Có đoạn. Còn á, cái người học thiền rõ ràng á, mà khéo á, thì đi từ gốc ra, đi từ cái tâm thấy biết không nhiễm ô. Cái này là nhiễm ô chẳng thể được, thì đâu có gì đoạn với không đoạn. Cho nên ông thầy ông mới nói, người thị giả mới nói, ông thầy mới nói: đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa bợn. Thì nghe như vậy, nếu mà người học trò, người thị giả mà bình thường thì có bị dính trong câu đó không? Là lấy làm khó xử. Tại vì cái câu ông thầy nói rất là đúng. Cái chỗ đó nó nhiễm ô không thể được, không rửa bụi, không rửa bợn. Rồi giờ sao? Giờ nước với là xà bạc nước rồi gì sẵn, giờ không tắm sao? Nhưng mà nếu mà ông thị giả mà suy nghĩ gì thêm á, thì ông sẽ đi từ thái cực này qua thái cực kia. Phải không? Là từ cái không gì hết, ông sẽ bị rơi qua cái thái cực kia. Nhưng mà không, cái ông thị giả này, ông rất là khéo, ông vẫn đứng nơi cái tâm bình thường tỉnh sáng mà làm việc. Thỉnh hòa thượng đi trước, con đem xà phòng tới sau. Không nói năng gì hết, bây giờ là lúc đi tắm thì thỉnh ngài đi tắm trước, con đem xà phòng tới sau. Chính đó là cái bình thường tâm thị đạo. Không lý luận, không gì hết. Chính cái biết lấy nước, biết đi tắm, tự nó mới là cái không rửa bụi và không rửa bợn. Cho nên ông thầy cười. Có một vị tăng hỏi ngài Lạc Phố: nhiều tay đãi vàng, ai là người được? Trong cái công phu của mình á, luôn luôn mình cảm thấy là mình có một cái tâm như là vàng trong quặng, nhưng mà nó lẫn với những nhiễm ô, phải không? Rồi bây giờ mình tu là để làm gì? Để mình mỗi ngày mình bỏ bớt tập khí. Có phải là như là mình lọc, mình gạn cái vàng ở trong quặng cho nó thành vàng tinh chất không? Cho nên mới hỏi: nhiều tay đãi vàng, ai là người được? Cả hội chúng mình đây có phải là đang đãi vàng không? Cho càng ngày nó càng tinh, cái vàng thô nó trở thành vàng tinh ròng. Ông thầy mới nói: báo xưa ở trong tay, đâu nhờ vạch cát. Vạch cát là tìm ấy. Cái báo xưa, cái gia bảo của mình nó đã sẵn trong tay rồi. Nó sẵn ở đây, đâu có phải đi kiếm vạch đất, vạch cát, đào xới gì mà đi kiếm. Người học trò mới hỏi: thế sao xòe tay không thấy? À, con không có thấy. Thì ông thầy mới nói, chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàn oanh hót. Tất cả những cái có hình tướng này, cái thấy nó, cái biết nó ẩn trong đó, nhưng mà đừng lầm với các hình tướng này. Ví dụ như ông thầy kêu sa di, thì trong cái tiếng kêu đó mà thấy được, nhận ra được. Chứ đừng có đi theo cái tiếng kêu, chạy theo tiếng kêu, thì đó là chớ đem tiếng hạt kêu cho là hoàng oanh hót. Đừng có nghe như vậy, thấy như vậy, cái lầm không khéo mà nhận. Cho nên người trong nhà thiền hay dùng chữ khéo nhận là như vậy. Để nói cái gì? Để nói là ở đây cái gì cũng có sẵn hết. Chân tâm, Phật tánh, vân vân, đạo, vân vân đều có sẵn. Cho nên chỉ thôi đi cái tâm kiếm tìm hư vọng, chứ không nói cái chuyện đoạn hay là gì hết. Nói như hư không, ông có thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để đoạn nó? Thì cái người học này bám theo đó hỏi liền, pháp này vậy là có thể đồng với hư không chăng? Như vậy cái tâm đó, pháp, tâm pháp đó có đồng với hư không chăng? Ê, ông thầy ông nói hư không á, sớm chiều có từng đến ông mà nói là có đồng có khác với ta chăng? Chỉ tạm nói như thế, ông bèn nhắm vào nó mà sanh hiểu. Thì cái hư không này nó có tới nơi ông mà nó nói à, pháp là đồng với tôi hay là khác với tôi, nó có nói gì vậy không? Ta chỉ mới tạm dùng cái ví dụ hư không, thì ông lại dính ngay đó mà ông sanh hiểu. Thì đây là cái lời quở. Ông thầy nói tới đâu là người này bám dính theo tới đó để mà lý giải. Nghe ông này hỏi nữa, vậy thì chẳng cho người sanh hiểu chăng? Thì đáp, tôi không có từng làm chướng ông hoặc là ngăn ông hiểu. Chỉ là cái hiểu thuộc về tình, mà tình sanh thì trí cách. Cái hiểu mà bằng tri thức ấy, nó là tình thức. Mà hễ tình sanh thì trí cách. Cái hiểu của mình ấy, cái hiểu bằng tri thức ấy, nó hiếm khi nó là hiện lượng lắm. Mà nó ở trong tỷ lượng. Nó là một cái so sánh tương tự. Vì so sánh tương tự cho nên không có khéo nhận ngay ấy, thì nó càng lúc càng dẫn mình đi xa. Có một cái người đi tới một cái chỗ nào đó, cái gặp một cái người mù. Một người mù từ nhỏ, từ mới sanh ra là đã mù rồi, rất là tội. Mà nghèo, ở nơi một cái vùng coi như là rất là không có văn minh, ở nơi cái chỗ nghèo cùng dữ lắm. Thì cái người này thấy tội quá mới nói, anh ốm o gầy mòn quá, anh cần phải ăn uống đầy đủ một chút, bây giờ anh có uống sữa không, tôi đem sữa tới cho anh uống. Thì cái người mù mới nói, uống á thì tôi hiểu, nhưng mà sữa là cái gì? Mày từ nhỏ tới lớn không, nghèo quá không biết sữa là cái gì. Thì người này mới nói, sữa là một cái chất lỏng mà màu trắng. Cái ông mù nói là lỏng á thì tôi biết, nhưng mà màu trắng là cái màu gì? Cái người này mới nói, cái màu trắng là cái màu giống như cái màu lông của con cò á. Cái người mù mới nói, lông á thì tôi biết, nhưng mà cò là cái gì? Tại người này họ mù từ nhỏ tới lớn, không biết. Làm sao biết con cò nó ra sao? Cái ông này, ông mới gãi đầu gãi tai, ông nói, cò là một cái con vật mà cái cổ nó cong cong. Cái người mù mới nói, cổ thì tôi biết, còn cong là sao? Tại vì tất cả những cái hình tượng á, cái người mù này không biết. Thế ông này ông mới suy nghĩ một lát.